This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử với phần phụ trách của anh Trần Anh và khách mời thường xuyên.
Dòng máu là bốn nghìn máu đỏ tươi chảy nói dòng nguyên bao đời đất mẹ.
Hòa Tính xin được chào anh Trần Anh. Anh Trần Anh hôm nay anh khỏe không thưa anh?
Hôm nay Trần Anh khỏe. Thời tiết hôm nay và tôi cũng rất là tiếc là như anh em mình hoặc hiện tại giờ vẫn đang ở trong cái vùng đất ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói chuyện về nào hoàn tất và kiến thức cái gì là của đất để khắp mọi nơi. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói chuyện với cùng với anh ông Phạm bên kia để xin chào anh ông Phạm
và chào ông Tiến. Quý thính giả của Sài Gòn.
Dạ vâng, xin được chào hai anh và bây giờ mời anh Trần Anh tiếp tục chương trình.
Hôm nay chúng ta tiếp tục những buổi nói chuyện, những buổi nói chuyện mở đầu cho một cái chương trình dài trong cái chương trình lịch sử Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đã nói trong những thời cổ đại, nhưng mà không cái thời thì chúng ta không bằng mường tượng ra được cái sự như thế nào như thế ông của chúng ta từ sáng xưa cho tới giờ phút này. Đó là lý do mà chúng ta cần phải trở lại cái nguồn gốc thật của sách. Nếu mà chúng ta nghe cái thật lịch sử của ta, thì chúng ta sẽ như là hoặc là nếu mà chúng ta không có tìm ra được tổ chức của chúng ta thì có nói rất là một cái tập hợp nào đó thì nó giúp một câu rất là câu nói nếu chúng ta không tìm ra được cái tập tiết của chúng ta không có tập tiết thì chúng ta sẽ trở thành mất văn hóa chỉ có mất thôi. Nhưng mà với nói như thế này, mà chúng ta không được một cái nguồn gốc tổ chức của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành một tôi nói ra thật rất đúng trong cái trường hợp nào đó là mà ngày hôm nay chúng ta phải trở lại một cái nguồn gốc thật đặc sắc. Chúng ta đã đề cập từng vật chúng ta đã rất nốt giỏi của tiền nhân của một người đã sinh ra để rồi với con chúng ta chẳng hạn như vậy thì con bà rồi có cha mẹ rồi với con chúng ta thì chúng ta xa xứ và cái khác của Việt Nam của chúng ta đặc biệt là chữ của chúng ta đã sinh ra Việt của chúng ta một cái làm cái bối cảnh mà chúng ta lập sự và chúng ta hiện sự thì cảnh đó nó vẫn hiện lên cái trước mặt của chúng ta mặc dù là một cái nó rất là xa xưa. Thành ra cái bối cảnh đó thì không gian và thời gian rất là quan trọng. Chúng ta đã nói về cái vấn đề không gian ở đây là một cái quan trọng mà chúng ta cần phải ý ở trong lòng của chúng ta không phải ở cái sự tự một cái sự giúp cái mắt và cái nắp của cái khách mà ở đó có một cái điểm là cái đỉnh hồ là cái đỉnh đồng rất là quan trọng hai cái đặc tính của bất thể nào, bất cứ một cái hiện tượng nào đều phát từ hai cái hiện tượng âm và dương, âm và dương, hoặc là âm và âm và các tổ chức của chúng ta đã như là của chúng ta được phục bởi tiếng và rộng, bởi âm và dương đã tạo ra con cháu của chúng ta. Và ai là người sinh ra tổ chức của chúng ta, là người sinh ra tiếng và rộng, thì chúng ta đã bắt đầu nối giáp và chúng ta tìm hiểu thêm những cái bước đi đó, cái lịch sử và cái đặc biệt là cái điều mà chúng ta cần phải cố gắng để nhắc nhở thường xuyên hơn. Nếu mà chúng ta nhận ra của chúng ta tại của cái tập là một con sóc hoàng hà rất giữa song song với sông hoàng hà trong đó là một con sông dương tử, thì cái dòng sông hoàng hà và cái sông dương tử là một cái thành công trong tương lai cấp tốc trong cái phần đầu phải những sự tích nó xảy ra trong cái dòng sông dương tử và hoàng hà mà dân tộc của chúng ta đã khởi động từ biết ngàn năm về trước này. Trước giờ phút này chúng ta là ở cái đặc điểm của thời nhà đang bị chiếm chung thì đã đi trần thú xuống các sinh tử và gặp được một con vũ tử rồi và sinh ra lập tục. Lập tục sau này chính đầu tiên của chúng ta trong phút này chúng ta cũng là một vị tổ của chúng ta, làm đại minh, làm phát lên làm quốc, thế này đã cái tên gọi là đặt tên một cái nước là nước sức quỷ, làm quốc khác ở cái tên là cái nó bao gồm bởi và dương châu hai rất là lớn ở phía nam của sông tử, là một cái văn hóa của dân tộc, các dân tộc chân của chúng ta, thành ra chúng ta sẽ hiểu sâu hơn nữa trong tương lai cái tâm và không gian chúng ta sẽ đi từng bước từng bước theo thời gian và không gian. Thành ra thì chúng ta đã xác về cái sự nghiệp của của chúng ta được sự kiện điểm đầu tiên đã tính cái của chúng ta là một cái nước sức vị và nước đầu tiên là lập tục ở cái và dương sắc làm việc ở trong thời gian đó thì chúng ta rất là chúng ta rằng chung nhau tác động tổ chức của chúng ta thì thật là chúng ta khi chúng ta vẫn được cái cấp thì chúng ta vẫn tìm hiểu thêm để rồi chúng ta không có bị sự nó đã xuất ra làm cho chúng ta mất đi cái chứng cấp thì cái mà chúng ta biết được rằng là và dương đã tạo nên một cái cuộc sống cho của chúng ta. Hôm nay chúng ta thực hiện thì cái phần của cái phần nói chuyện trước không được muốn đóng góp thêm để chúng ta tiếp tục cái phần ngày hôm nay là chúng ta trong cái trong dưới cái dòng của tiếng và rồng chúng ta tìm hiểu thêm về trước đó và sau này chúng ta bắt vấn đề kỹ hơn nữa.
Trần Anh tóm lược đã khá đủ, chỉ muốn lại tức là chúng ta có cái ngày lập quốc là cái năm Nhâm Tuất 2879, cái vị vua đầu tiên là Lộc Tục lấy cái tên hiệu là Kinh Dương Vương, tức là một cái thời điểm và không gian rất là rõ ràng. Thời điểm là cái năm lập quốc và cái không gian là cái Kinh Châu và cái Dương Châu, hai cái địa danh đó nó là quan trọng và nó lớn. Cái Kinh Châu còn trở thành ra nước Sở và chính sử của Trung Hoa do tự khi biết là rõ ràng là Sở là do cái dân Việt gây dựng này. Chúng ta nắm cái Sở và đồng thời chúng ta cũng biết nhiều người Việt nhận mình là người Kinh, tức là từ cái Kinh Châu hay là cái Kinh Sở cái gốc đó mà ra. Và cái thứ hai quan trọng nữa là cái Dương Châu, tại vì Dương Châu nó nắm hết tất cả từ cái Chiết Giang, Trung Hải, những cái vùng đó đều là sau này đều là của Việt, của Việt Vương Cơ Tiễn, của Vương Nguyễn Phủ Sai, nằm hết cái vùng đó. Cho nên cái cuộc sử đã có cái tên Việt, có cái bản đồ và nó cứ tiếp tục từ thời Kinh Dương Vương cho đến hiện nay. Người ta vẫn còn những cái điểm danh lấy cái tên Việt và có cái tên Việt Vương Cơ Tiễn với cái chuyện sử rõ ràng và cái trách nhiệm của Việt Vương Cơ Tiễn ở trong viện bảo tàng. Chúng ta có những cái đặc điểm đó và cái thứ hai mà nó quan trọng nữa là nước Sở có năm vị vua đặt tên là Hùng Vương, viết bằng chữ Hán thì Hùng, chữ Hùng của Việt Nam, nhưng mà một trong những cái vị vương của nước Sở ông ấy nói rằng Hùng Cử đó, tức là Hùng Vương sáu của nước Sở, ông nói ta là người Man Di, tức là người phía nam mình, tức là người Việt mình là bị công chung là người Man, và Di tức là cái người ở phía Nam Di Tử. Ông mới xác định lại một lần nữa Kinh Châu và Dương Châu, cái gốc của đó Di là ở Dương Châu và là ở Kinh Châu. Ông trong cái chính cái tay của Tư Mã Thiên sử gia viết chính thử cho Trung Hoa biết rằng Hùng Vương thứ sáu cử và là người Man Di không cùng tên họ với người Trung Quốc. Đó là những cái điểm mà không thể chối cãi được mà nó rất là xấu trong lịch sử mà do chính nằm trong chính sử của Trung Hoa. Cho nên chúng ta nhớ được những điều đó thì chúng ta không thể nào mất được cái gốc quan trọng của mình. Thứ nhất là vị vua đầu tiên của chúng ta với cái tên là Kinh Dương Vương, và cái thứ hai nó gắn liền với lại chính sử và của Trung Quốc, nhất là cái vùng và cái vùng là hai cái châu không phải của Trung Quốc lúc đó. Chúng ta nhớ khi mà Điện truyền ngôi lại cho Lộc Tục làm vua phương Nam thì đã nắm cái vùng đó, còn chính phương Bắc có nghĩa là chính phía sông Diêm Tử lúc đó là thuộc về dòng họ của Diêm Đế. Những cái điểm rất là quan trọng có nhắc gì tới Trung Hoa hết, chưa có Trung Nguyên, chưa có Trung Hoa, chưa có Hán, chưa có gì hết. Nếu chúng ta nắm những điểm đó thì sau này chúng ta dễ có thể thấy cái sự khác biệt khi người Hán thành lập cái khu Trung Hoa hay Trung Quốc bắt đầu bành trướng và Hán hóa người khác như thế nào. Và chúng ta sẽ ôn lại những cái đó, tại vì nó kết một cách rất là chặt chẽ giữa Việt tộc và Hán tộc. Nếu chúng ta không phân biệt được cái đó, chúng ta sẽ dễ bị truyền tạc và bị mất đi cái gốc thực sự rất là sâu và rất là đặc biệt của người Việt chúng ta.
Anh mới nhắc đến cái địa danh là còn hữu trong phút này không có ở trong đó, sự chắc chắn của Việt Nam là hai cái vùng đất và dân tộc hai cái một tay và trong phút này thì có thể nói là quan trọng và tức là lưỡng quả, cái vùng lưỡng quả hiện tại bây giờ bên vùng nam của Trung Quốc. Thế mà cứ hiện tại bây giờ cái vùng lưỡng quả họ vẫn còn thờ cúng các vị tổ của họ mà cũng là vị tổ của họ. Thì chúng ta cũng rất là ở đó họ tính của người vị tổ của chúng ta thời xa xưa. Và rất nhiều cái gì mà khi mà có những cái để mà ở cái vùng quảng thì chúng ta phải thấy cái tinh thần của hoặc là tinh thần của bác Việt vẫn còn ở đâu đó, vẫn còn những hình hoặc là những cái vẫn còn tư vấn là các thờ cúng của các vị tổ thành đất là một cái mà chúng ta không thể nào quên được. Mặc dù cho tới giờ phút này chúng ta không có kiểm soát, không có quyền để kiểm soát, mặc dù nó thuộc về vấn đề Trung Quốc. Cho tới giờ phút này thì chúng ta nói ở trong cái thời điểm năm 2879 trước Công nguyên thì chính phủ của chúng ta đã thành lập quốc gia Bắc Kỳ Sứ Quỷ và lãnh thổ được cắt khoản bởi Việt Nam của Tiên Lan Lộc Lục, cắt khoản Kim Châu và Chiên Châu. Và này là vùng lớn. Thành ra một điều rất ngạc nhiên nếu mà chúng ta này chúng ta rất là ngạc nhiên. Thế nào mà cha ông của chúng ta là vùng lớn quả mà tại sao bây giờ nó lại nằm ở trong tay của Trung Quốc? Này từ lúc một chúng ta sẽ thấy những cái sự chuyển hóa nó sẽ như thế nào và như thế nào trong kinh nghiệm lịch sử của chúng ta. Chúng ta đi tiếp khi mà ở Định Đâm Hồ thì nhắc đến một cái cuộc hợp dữ là khi lập tục làm như vậy thì được một người con của Thần Long, vị Thần Long ở vùng Định Đâm Hồ đó thì lại kết hợp với một người con của Định Đâm Hồ, Thần Long ở Định Đâm Hồ và sinh ra một người con người con của vị vua của cái lộc tộc đó thì sẽ được sùng lãm. Sùng lãm là núi của cái vị vương và sùng lãm là mà chúng ta là nó tức là lạc lòng quân. Hay là giúp mà chúng ta đã nói vậy là Việt Lễ Thành Nam. Thành ra khi mà trong phút này tôi cảm thấy rằng chúng ta đã không có hệ về vị tắc trên dòng họ diễn tả như thế này thì chúng ta thấy rằng thành là vị tắc của cả cái nước thuyết quỷ này, cả tộc của chúng ta nữa, nhưng mà đã bị bởi vì sau này thì đất mà chúng ta thuộc đó tức là thì chúng ta bị mất của thành ra chúng ta đi một cái gốc của chúng ta là thành nông mà trong lúc này thì chúng ta họ thành nông là vị tộc của họ. Đây là một cái tranh cãi rất là nhiều nha, rất là và rất là nhiều cho tôi lúc này giữa các nhà vẫn là tranh cãi thành lập là thuộc về hay là trong cái thời điểm trước. Thì nếu mà chúng ta để mình hiểu thêm thì chúng ta thấy rằng thành lập phải là người chính thứ ba của người đã cho con của vị đó nên là của vị thần năng con của đế nhân đi ra tức là vua đế quỷ ở vùng kinh châu. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái hệ thống hàng nhập cái phần hàng nhập của chúng ta thì chúng ta sẽ mất đi cái vị đầu tiên, mà khi chúng ta mất cái vị đầu tiên khai sáng cho cái đất nước của chúng ta thì chúng ta sẽ không có một cái nữa để mà chúng ta cái hóa cũng như là cái sự mà chúng ta đã gặp của thời gian đều đến là một người có thể là nhưng mà thực tế thì có trong cái thời gian như vậy thì có người về họ giúp cho cái của họ những cái phút để mà làm cái việc này cho nó một tí thì nó là điều đúng thôi. Mình đồng ý họ có thể chi họ có những cái sách kiến để mà làm những cái dụng cụ để cho nông nghiệp nó dễ hơn, nó kết quả cao hơn rồi đến dụng cụ và thuốc hoặc là chiếc đúng không ạ? Trong cái thời gian con người cũng có cả một người tôi nghĩ rằng có thật không thể có thật nhưng thành lâm có thật của cái thật nó ở cái vùng sông tử đó có một cái cảm văn minh hơn từ dân cũng làm việc trồng cây hoặc là dùng để mà dùng cỏ để một cái của các mà đặc biệt là sinh vật của con người thì không tin vào vị thần năng nhưng mà vị thần năng có thể đã được kết hóa và hóa quá thành đã được một người không chỉ có là một vị thần mới thôi. Nhưng trên thực tế thì anh cũng đã nói được một cái mộ mà cái mộ đó được xác định rất là và rất là có ý nghĩa. Một cái mộ đó thắng và được trích ở cái vùng cũng của phương vùng động lực động lực nhỏ nhỏ đó là cái của đã xác lập là đất nước Việt Nam thời điểm 1879 đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cứ nhắc lại không phải con tôi cũng bị thằng người đã có thể là một người chẳng hạn như vậy trong thời điểm này chúng ta dừng ý trong cái vấn đề mà cho họ những một người đó là những người khoa đã biết ra những cái dụng cụ để mà làm cho nó thuận tiện hơn, nó hiệu quả hơn. Anh là cái chuyện bình thường của một con người chỉ có được thăng hoa quá nó trở thành một vị thần, nhưng mà trên thực tế thì chẳng ai nghĩ đó là một con người có trong thời điểm đó như hiện tại bây giờ một bác sĩ hoặc là một vị khoa học gia đã khám phá ra tất cả những cái sinh hoạt trong người không được nói trong một người vị đã của đức và lại là một ông của đức còn lại một ông cố nữa của trung giáo hoặc là thì là và tiên đã kết hợp với nhau để trở thành ấp vị trong
vào cái cổ sử của Trung Hoa thì đó là nhân vật có thật, không những là có thật mà lại còn truyền rất là lâu đời, được cha truyền con nối. Chúng ta đã lần lượt đi vào những cái chi tiết đó tại vì nó rất quan trọng, nhưng mà chúng ta đầu tiên là xác định cái nền lập quốc của đòi Việt của chúng ta đặc biệt ở chỗ thứ nhất là cái gốc nông nghiệp của chúng ta. Chúng ta nhận cái gốc văn hóa về nông nghiệp hòa bình nó có từ hàng 10.000 năm trước đây, cho nên có người mà rất là giỏi đúng ra để mà văn hóa dân, để mà ngũ hóa tất cả những cái tập thể đó đó lại một cái như là một cái quốc gia đầu tiên như vậy. Đó là cái quốc tử của đức bà của thần nông, theo như là các cái kiến thức ghi lại của Trung Hoa các chị được tới hay một đời cái người đầu tiên sáng lập ra được coi là thần nông là có thật. Cái thứ hai quan trọng là không phải là của Việt Nam không, mà người Trung Hoa trước này giờ họ tự nhận họ là con cháu của Viên Hoàng, tức là con cháu của thần nông và hoàng đế, gọi là Viên Hoàng Tử Tôn. Chính vì cái sự tranh giành đó mà chúng ta có thể thêm một lần nữa một nhân vật có thật chỉ được truyền khẩu. Và thứ hai mà mình cho là quan trọng là cái người Trung Nguyên, chúng ta cần phải phân rõ ràng cái người họ nhận họ là Hán, họ nhận họ là Trung Nguyên, họ là kiêu ngạo. Và cái sự kiêu ngạo đó mà chúng ta xác quyết được thần nông chính là gốc Việt chúng ta, làm cho thần nông được coi là ngoại bang, không phải là người Hán. Các cái sử gia trước cổ sử của Trung Hoa cũng cái gốc của họ là Trung Nguyên, là người Hán, họ không chấp nhận thần nông, cho nên họ có cái sự gọi là bất đồng giữa cái những cái người Hán và những cái người Hán sau này được đồng hóa vào, mà chúng ta đã biết có người Hán cũng không chấp nhận thần nông và không chấp nhận cả phục hy nữa. Chúng ta sẽ dựa vào đó để mà tìm lại cái nguồn gốc của mình một cách rất là dễ dàng. Cả Mạnh Tử là người mà chúng ta quen thuộc trong sử sách, cả Khổng Tử mới vẫn cho rằng thần nông không phải là tổ tiên của họ, vì thần nông là gốc ngoại bang. Mà khi ông là gốc ngoại bang, trong khi chúng ta là xuất thân từ một cái văn hóa về nông nghiệp, mà có một người được coi là thần nông sáng tạo nên những cái giá trả cái truyền con nối của dòng họ thần nông trên đời, thì chúng ta biết rằng đây là một cái nhân vật có thật. Và cái thứ hai, cái quan trọng thứ hai nữa là trao cho làm vua phương Nam, nhưng mà trao cho Đế Nghi làm vua phương Bắc. Con của Đế Nghi là Đế Lợi, là sinh ra nàng Âu Cơ, mà người Âu Cơ lại là mẫu của chúng ta. Cái dòng họ thần nông và cái gốc Yên và đầu của chúng ta nó là gần gũi. Muốn nắm được cái sự của mình, phải nắm được cái sự của dòng họ thần nông. Mà cái dòng họ thần nông thường gọi là tất cả các vua và gọi là các vị đế, tức là vua của cái xứ nóng. Cho nên là cái việc là vùng nhiệt đới, nó lại một lần nữa nó cho thấy cái gốc thần nông là phát xuất từ phương Nam nhiệt đới. Những điều trước tiên là chúng ta cần phải nắm cái đó. Và quan trọng là khi sử của Trung Quốc cho thấy một vị vua của Trung Quốc sáng ra cái mà gọi là Trung Hoa, đã chiếm được đất nước của dòng họ thần nông của Viêm Đế để tạo nên cái Trung Quốc sau này. Không những là thần đất có thật, mà dòng họ của ông có thật, mà cái lãnh thổ, cái Trung Quốc của ông bị hoàng đế tước đoạt và thành lập lên một cái Trung Hoa. Cho nên chúng ta sẽ phải nối nó vào. Và chúng ta sẽ thấy thêm một cái đặc điểm nữa, là lúc nãy chúng ta có nhắc tới là cái mà tìm được, người Trung Quốc họ tìm được, nhưng không có một ai biết. Tại vì trước đó họ nhận rằng Phục Hy là cái vị tổ đầu tiên của họ, sau đó mới tới thần nông, rồi mới tới hoàng đế. Phục Hy cai trị 1000 năm, dòng họ thần nông cai trị 500 năm. Rồi hoàng đế đấy đi cái quyền cai trị đó, mà tìm được nó nối lại với dòng họ Việt của mình. Cái người mà cai trị đầu tiên cái lãnh thổ của suốt cái dải theo cái bờ biển của Trung Hoa và Việt Nam, đó là Phục Hy và vợ là Nữ Hoa, bà Nữ Hoa. Khi người ta đặt một cái mộ ở trên cái khu bình dương, người ta tìm được cái di tích, cái người đó các sử gia Trung Hoa xác nhận đó là Phục Hy. Cái điều nói oan tức là ông ấy lấy cái hiệu là con rồng xanh đại diện cho phía đông, tức là gọi là gì, là cái tộc của cái Dương Tử. Cho nên người Trung Hoa họ giấu kín. Cái ngôi mộ nó rất là đẹp, trang trí rất là tinh vi và theo đúng như người học. Mở lại cái đường về phương Nam và phía là cái con rồng xanh, tiếp tục là cái con hổ trắng. Chúng ta sẽ đi vào cổ sử, quân sử và cuối chúng ta tìm cái bằng cớ để mà xác định cái quân sử sớm nhất từ cái đó được khoa học định tuổi là 6.500 năm trước đây. Không muốn ai biết, tại vì nó chối bỏ hết tất cả những cái lịch sử mà họ đã kiếm được từ trước đến nay. Cái điều mà chúng ta nên nhớ và gắn điều quan trọng nữa, chúng ta lại nhắc lại thôi, nhưng mà Trung Nguyên là cái vùng ở giữa. Họ cho rằng họ rất là họ cho rằng đó là cái nơi của văn hóa, nó ở giữa cái giữa trời và đất và giữa cái lý của Á Châu. Nó là cái nguồn gốc của nó là cái núi Sơn, cái khu đó khi gọi là người Hán là tại vì trên cái vùng có con sông gọi là Hán Thủy, và có khi gọi là Hoa Hạ là nó lại nằm ở cái tỉnh Hạ, cho nên nó nằm ở một cái khu nhỏ trung tâm đó và rất là kiêu ngạo có thực những vùng chung quanh. Phía bắc của họ thì họ gọi là người Đức, của họ thì họ gọi là người Khương, và người Việt của chúng ta thì họ gọi là người Dân và người Man. Người Man bao gồm người Tinh và người Sở. Người Man là tất cả những cái người ở phía Dương Tử, và cái ngôi mộ của Phục Hưng cho thấy ông ấy là người chứ không phải là người Trung Nguyên. Đúng cái điều họ muốn giúp mình.
Cái ngạo của cái thời đó dần dần chúng ta thấy rằng những người nào họ cảm thấy không thuộc vào cái dân dân của họ thì hãy thuộc vào cái trung của họ. Thành hoặc là hoặc là con cháu của thần năng đều bị gọi là phương Nam. Anh nói cũng là một trong những mà chúng ta thấy rằng cái sự thật của chính sự cũng là xác định cái điều đó để rồi chúng ta lại cái quyền sở hữu chúng ta một cách sự trong đó có nhắc về cái vấn đề vì là đi sinh ra đi thì từ là đi con người con một là đi và hai là của một người khác là vũ thị hợp tác với vũ thị để có được thì không đủ được đi xong là và hồi nãy anh Văn có nói một thì được phong làm vua của phương Bắc và lập tục thì được làm vua phương Bắc. Trần anh có nói rằng để mà phát chi bất phần của cái thời điểm đó là cái núi cũ từ đông sang tây một chế núi đặt cách phía bắc và phía bắc là một cái điểm đấy mà mình đã nhắc cho mình ở cái phía bắc núi lĩnh là lĩnh thì nó nằm ở cái dòng sông Dương Tử và ở cái sông Hà. Anh đã có thể nói là cái núi Tần Lĩnh nó cái của cái là một cái mà vị Disney đã tin tưởng cái kết quả cho Disney để làm các cái bộ phim, tức là bộ phim của cái núi Tần Lĩnh và phim thì đã có lục tục và đọc cái gì khi thì đến lại chuyện cho công tác sau này khi như vậy thì là cái thời xuất hiện của cái thời cách của hôm nay thì thấy mà con cháu của người đầu với hôm nay sau này chứ không phải là vì đứng đầu với hôm nay đó hoàng đế là Phạm Thần Lâm trong cái sự tranh của của Thần Lâm với hôm nay là của mà con cháu của Đức Nhi đã với hôm đấy và sau này khi mà Đức Nhi thì là cái trận đấu đương nhiên là cuối cùng đã làm mất cái họ của Thần Đông về phía bắc của nước Vũ cái của tộc ở phía nam thì vẫn còn và cái sau này thì chúng ta cái của Thần Lâm cách ở phía bắc đã chấm dứt vào cái thời điểm của cái hoàng đế và hoàng đế đã có cái sức mạnh nó mạnh hơn, thành ra con cháu của Thần Lâm đã bị chấm dứt, con cháu của Thần Lâm con cháu phía bắc của đế quân tức là con của đế quân cho về sau này càng cho đời mà đế thì là đã tranh chấp với đấy để rồi thuộc như vậy thì mất vào tay của thì cái là tranh chấp phía bắc chứ không phải là phía nam, phải là phía thì là cái vương và trong này vẫn tiếp tục tồn tại cho sau này, nhưng mà cái đời cái của Đức thì đã trong cái thời điểm đó nếu mà trao quyền cho Đế Nghi và vượt qua thời điểm 2008 thì sau này khoảng thời gian đó là thời gian đã của Thần Lâm về phía đã bởi vì cái chữ thành ra chúng ta trong sự sách không đến thêm về cái phần phía nữa, nhưng mà cái phần phía thì là vẫn tiếp tục những cái thời đại từ và sau này cho đến lúc này chúng ta thấy được cái sự như vậy. Để tổng kết trong cái thời mà chúng ta nói chuyện ở trong cái thời gian vào 2879 là cái thời gian mà con cháu của Thần Lâm đây là để trao cho các quyền của sông của Tần Lĩnh nằm ở núi Tần Lĩnh nằm ở phía của sông đồng chương cũng chạy từ đông sang tây thì của lĩnh cũng từ đông sang tây ở gần phía của cái sông Dương Tử Lâm, thành ra là người cách cái bên ngoài cái sông ở cái thì ở thành ra thấy của lục tục nó thấy hơn, thành ra Đức đã phải cắt vào phía và đã vào tay trong những cái lực lượng có tuần tới nhất sẽ được cái nào thì chúng ta sẽ chúng ta hiểu thêm, mặc dù không phải một cái chương trình văn hóa của chúng ta, nhưng có sự rất chặt chẽ ở trong những cái thời điểm đó để chúng ta nhận ra được cái sự như thế nào trong cái thời của Việt Nam của chúng ta trong cái thời điểm mà 1839 năm trước, thì chúng ta đã thấy được là cái sự năng và cái công sức của chúng ta đã xây dựng ngay từ và phải đối đầu với những cái thế nào mà chúng ta đã làm cái đã đi mất cái khoản của phía và chỉ còn lại phương cái mà chúng ta đã lấy lại phả của thần kết lại cho mà chúng ta nói về được năm sáu cái thế hệ dần dần thì vẫn còn được cai quản cái thế hệ của đêm thì đã mất cai quản về phía bắc để chúng ta thấy về sau này chúng ta không cái sự của đêm về phía nữa thì đó là lý do mà chúng ta vào tay của ông đế hoàng đế nhưng mà chúng ta sẽ đề cập tới những tuần tới để chúng ta cái sự tồn tại của của tức là dần nói thứ hai cộng đồng nước đồng thứ không có ngân hàng nhưng mà một người thì phải là người ăn tại vì rồi khi thú có thể nói là người tục là người ít là người ít ở quảng phía nam và người ít ở quảng phía bắc và đã mất vào tay của và chúng ta chọn những cái hệ của hoàng đế hoặc là trung hoặc là trung lãnh hoặc là lãnh hạ như thế nào trong những buổi nói chuyện để vào cái sự liên hệ cái sự cách nào khi mà chúng ta thành hình một cái như vậy thì chắc chúng ta phải đối đầu với những khó khăn với những cái thần nào với những thứ nào thì chúng ta sẽ chúng ta có cơ hội nói tiếp về trong cái những buổi nói chuyện không biết anh Văn có muốn nói gì thêm về cái sự mà của từ vị tăng kết xuống cho mà chúng ta sẽ cập tới để rồi chúng ta nối vào những buổi nói chuyện khác vì chúng ta phải cắt một cử chúng ta và khi như vậy nó cũng hơi khó anh để chúng ta phải cắt vào cái buổi nói chuyện ngày nay thôi ngay
cái điểm rất quan trọng tức là của thần nông các chị từ trước khi có Việt Nam khi bất biệt nhưng mà sau đó sau khi mà lập quốc xuất quỷ khoảng 100 năm sau thì dòng họ thần nông đến cuối cùng và Trần Anh nói là đến đã giao cái quyền binh cho tức là Si Vi và bị người thân nhất của ông đứng ghế dưới và cái quyền cai trị của dòng họ thần nông bị mất. Cái dòng họ của thần nông thật ra là cả miền Nam thì giữ được lập tục và sau này là các sùng lãng tức là Lạc Long Quân và các vương là giữ được. Nhưng mà cái quyền cai trị của miền Bắc do Đế Chu Võng làm rất tay của hoàng đế thì cũng là dòng họ thần nông. Khi mà chúng ta nhìn kỹ lại chúng ta sẽ thấy tức là hoàng đế đã chiếm được cái quyền cai trị và thành lập một cái đế chế mới. Nó gọi là, mình có thể gọi là phong kiến. Ông ấy tạo thành một cái trung tâm và các cái nước chung quanh. Một là có bản giao, hai là phải thần phục. Cái sự khác biệt về văn hóa của Trung Hoa, Trung Nguyên nó bắt đầu từ đó. Tại vì cái họ của hoàng đế rất là lớn sau này. Và ông ấy có, người ta nói con số gọi là mình có thể có lớn, có hàng vạn chư hầu, có nghĩa là 10.000 các cái chư hầu, các cái lãnh thổ nhỏ nhỏ, các cái bộ lạc, các cái bộ tộc, các cái khác trở thành các chư hầu. Cho nên đó là một trong những cái đầu tiên mà người ta tạo một cái thể chế rất là và phương bắc được sang một cái cách cai trị của thời phong kiến, tức là có một cái vị chư tử ở giữa và chúng quanh có các cái chư hầu lực mạnh như của dòng họ Hùng Vương của Sở thì còn gọi là lực mạnh nào yếu thì trở thành ra thần phục, thành ra chư hầu, thành ra các lãnh chúa của cái triều đại đó, và sẽ khai sáng cho các cái triều đại sau này là đổi sang đường Miêu rồi sang nhà Hạ rồi sang nhà Chu, sang nhà Thương, vân vân. Sẽ dựa vào tất cả những cái yếu tố đó, tại vì nó nối liền với dòng họ thần nông tất cả như thế nào và tại sao nó liên quan tới cả hai. Sự khác biệt giữa nòi Hán và nòi Việt nên một cái sự bất đồng ở trong cái sử sách của Trung Hoa, nó cho chúng ta thấy cái nào thuộc về Việt, cái nào thuộc về Trung Nguyên của Hán. Chúng ta cần nhớ Trung Nguyên hay Trung Hoa khởi đầu là một cái vùng rất là nhỏ, họ cho đó là cái nôi văn hóa, nhưng mà họ mượn, vay mượn tất cả văn hóa của các cái nước chung quanh, mà mượn nhiều nhất là của phương Nam, vì phương Nam có nền văn hóa có cái sớm nhất hàng chục ngàn năm trước. Cho nên vay mượn dịch lý âm dương và kiến thức về thiên địa lý, kiến thức về nông nghiệp, đó là sự đương nhiên. Bây giờ khi người ta, các cái nhà khảo cổ đào lên những cái vùng đất Trung Nguyên thì thấy gì đặc sắc hết. Trong khi đó từ phương Nam của chúng ta phải dọc theo sông Dương Tử phía Dương Châu thấy được rất là nhiều các cái các cái bằng chứng khảo cổ cho thấy cái nền văn hóa, về kinh tế, về tổ chức thành lập xã hội và có kiến trúc, có cai quản, có dẫn thủy nhập điền để làm chứng cứ cho cái sự lập quốc rất là sớm của xích quỷ của văn lang sau này.
Sự rắc rối về cái hình ảnh của Kim Vương với lòng quân và sau này các họ của chúng ta sắp xếp theo cái thứ tự thời gian và không thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt thêm để chúng ta rút ra những cái của cha ông của chúng ta muốn để lại. Ngày nay thời gian do cái chương trình cũng đã nói và đã hết, nên là chúng ta phải tiếp tục ở nơi và hẹn với quý vị vào tuần tới. Và kính chúc quý vị buổi chiều, buổi sáng chủ nhật là còn lại của cuối tuần này rất là an lành và bình an bên gia đình. là người thân, cũng như là cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn anh, cảm ơn toàn thể quý khán giả. Hẹn với quý vị vào tuần tới. Xin kính chào.
Kính chào quý khán giả.
Dạ vâng, xin chào hai anh, chúc hai anh một ngày bình an. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và khách mời. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.